58. Đối thoại giữa ngài Duy Ma Cật với Bồ Tát Văn Thù về pháp môn bất tư nghì giải thoát.
Bây giờ ông Duy Ma Cật nói với Bồ Tát Văn Thù rằng: nhân giả tình minh du vô lượng vô số cõi nước, ngài nhất cõi Phật nào có cái quà sư tử đẹp đẽ nhất do công đức trang nghiêm mà thành tựu chăng? Ngài Duy Ma Cật, ngài Bồ Tát Văn Thù nói: có, thưa cư sĩ. Ở về phương đông, từ đây trải qua 36 hằng hà sa nước, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu là Tu Di Đăng Dương, đang trụ thế. Thân Phật lớn 84.000 do cùng, tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do cùng, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Đại chúng nhớ rằng là cách đây mấy nghìn năm mà Đức Phật của ta, Đức Bổn Sư ta đã cho biết rằng là trong cái vũ trụ bao la không gian vô tận thời gian vô cùng này, cõi nước kêu mình bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng kỳ, nghĩa là cõi nước nhiều không thể dùng con số nào mà tính được. Còn cái điều mà cái lời giới thiệu đây là giới thiệu qua phương đông, 36 hằng hà sa. Hằng hà sa tức là cát nhuyễn của sông Hằng, mà mỗi hộp cát thì là ví cho một quốc độ của một đức Phật. Mà 36 cái số cát của 36 sông Hằng như thế, thế thì là một phương đông thôi, đi xa như vậy như vậy, có cõi đức Phật tên là Tu Di Tướng. Điều đó tôi muốn nhắc cho đại chúng rằng là Đức Phật của chúng ta đã từng cho biết trong thế giới này là thế giới là hằng hà sa số. Hằng hà sa số mà đây là 36 hằng hà sa. Rồi còn có những cái số cho bằng bất khả thuyết hằng hà sa, nghĩa là cái số mà các con sông Hằng không thể nói hai cái chồng lên. Vì vậy cho nên là ta tu hành mà chết đây sinh kia sinh đây, đó cái chuyện bình thường, đừng có sợ, đừng có lo cái gì hết. Không trở lại cái mặt đất này thì cũng trở lại ở trên cái mặt đất của một thế giới khác, và không biết bao nhiêu mà nói. Miễn là chúng ta tạo cái nhân lành là chúng ta có chỗ ở tốt thôi, cái điều đó là nó như vậy đó, đừng có sợ. Và là đừng bao giờ quan niệm rằng là chỉ có mặt đất này và mình hy vọng trở lại mặt đất này mà thôi. Tất nhiên là trở lại mặt đất này, cái quả địa cầu này thì cũng không sao, miễn là mình có phước đức, có trí tuệ là mình vẫn có giải thoát, có an lạc, có bồ đề, có niết bàn được như thường. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, chẳng hạn như Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Tu Bồ Đề, vân vân, là bao nhiêu ngàn vị A La Hán vẫn ở trên mặt đất này, vẫn có bồ đề, niết bàn, có an lạc. Tuy nhiên trở lại mặt đất này cũng tốt, mà trở lại còn bằng không thì ta có thể là sanh sang vào trong hằng hà sa số bất khả thiết thế giới đó. Thế giới nào cũng được, mà nhất định là ta phải sanh thôi. Bởi vì không có cái gì mất mà, trên đời này không có cái gì mất. Đây là lửa bật ra này, buông ra này, không có mất lửa tí nào hết nha. Đó là do cái duyên nó thiếu thì lửa đây này, ngọn lửa bắt nè. Bây giờ nè, duyên hội hợp nè, buông ra mất nè, mất mà không mất. Như vậy đó. Thì cái này là đạo Phật nói, không có cái gì mất. Thành ra chúng ta không có lo mất, đừng có lo mất. Chỉ lo có cái là cái duyên á, giống như đây nè. Tôi có thể làm lớn được nè, nếu tôi tăng thêm là cái độ ga nè, mà tôi cũng có thể làm nhỏ hơn được nè, lần sau nhỏ hơn nè. Đấy. Thì cái việc mà tội ác phước báo của ta cũng vậy. Ta làm những điều thiện, là mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Thì khi mà cái thân này ta mất rồi, thân sau ta có thể là cái tốt hơn, cao đẹp hơn, trường thọ hơn. Nó giống như là tăng ga cho cái quẹt này vậy. Còn nếu mà ta làm những cái điều mà ác, điều bất thiện, hại mình, hại người, lại tất cả, thì cái phước của ta nó giảm. Thì giống như là cái lửa này ta lại giảm ga đi, thì lần sau nó không còn tốt gì vậy nữa, chứ không có mất gì hết. Cho nên khi mà nói tới thế giới nhiều là ta phải để ý như vậy. Và mọi người Phật tử nên xóa bỏ cái quan niệm chấp ngã là chỉ có cái mặt đất này, cái thế giới này và thân bằng quyến thuộc của mình. Mong trở lại để gặp gỡ, cái đó là thuộc về chấp ngã, đó là thuộc về chấp pháp, đó cái đó phải bỏ đi. Mà vạn pháp sinh ra nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực mà ta có thể thọ sanh. Thế giới gần, thế giới xa gì cũng được, và tốt đẹp hơn hay là xấu xa hơn là do cái nghiệp thiện hay bất thiện của ta hiện giờ. Còn ở đây nói rằng là Đức Phật Tu Di tướng là cao 84.000 cho tuần, cái tòa sư tử cũng cao đẹp như vậy đó. Thì ở đây cần học cái chữ do tuần. Cái chữ do tuần là trong kinh định nghĩa là 2-3 cách: thượng, trung và hạ. Nhưng mà học 2-3 cách gì là học về văn tự, với cái dụng cụ đo đạc thời xưa với dụng cụ đo đạc ngày nay nó cách xa nhau nhiều lắm, rắc rối lắm. Mà nếu học cho chi li thì nó cũng chẳng có lợi ích gì. Nó giống như là cái thước đo của Tây thì gọi là mét, mà của Anh thì gọi là da, của Việt Nam thì gọi là thước, còn của Trung Quốc gọi là thước mộc, có nghĩa là một thước là bằng cái chấm chỏ của mình vậy. Thành ra cái thước nó nhiều, cái thước không có học đi nữa, tới chết đi nữa là mấy trăm ngàn là dân trên mặt đất này thì cái dụng cụ đo lường nó khác mấy trăm ngàn kiểu. Thành ra bây giờ ta học cái chữ do tuần mà tôi nói là chữ để là một cho tuần là coi như là 30 cây số, đại để vậy. Mà 30 cây số hồi xưa ta định nghĩa, ta không có máy móc, bây giờ ta định nghĩa là một ngày hành quân của nhà vua. Người ta nói kiểu vậy, một ngày hành quân của nhà vua. Rồi thì ước lượng theo cái dặm ngày nay mà thì đại để là nó 30 dặm trên dưới 30 cây số trên sen vậy đó. Thế thì là một do tuần là coi như một đường thẳng vậy, mình kể là 30 cây số đại để vậy. Lấy cạnh nhân cạnh thì nó thành ra là 30 cây số mà 30 cây số vuông. Thế thì cái tòa sư tử mà cái bề rộng của nó là 84.000 lần 30 cây số vuông như vậy thì nó lớn biết là cỡ nào. Cái quả địa cầu này hiện giờ thì để lên cái rồi chưa được cái mặt đất này. Thế thì cái điều đó mà nói cái gì? Mượn cái tòa sư tử to lắm như vậy của một đấng Tu Di Đăng Như Lai, cái tòa cao lớn như vậy, để rồi mượn cả hàng 32.000 cái tòa đem về trong cái thất của ngài Di Ma Cầu. Để thì để làm sao? Đó là cái vấn đề mà bắt đầu là học 10 cái bậc học quyền duyên khởi đây nè, 10 cái món duyên khởi mà di diệu thậm thâm, ta bắt đầu ta phải sử dụng cái hiểu biết của cái đó đó mới giải quyết cái này được. Bắt đầu là quán đó, học tư duy á, học thiền á, mới cắt nghĩa cái này được. Cho nên là ngay cái tập đầu là tôi đã giới thiệu 10 cái món duyên khởi rồi. Từ từ tôi sẽ nói tiếp mình. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Bây giờ ông Di Ma Cật vận dụng thần lực hiện sức thần quyết, khiến 32.000 cái tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm cao rộng từ tự chuyển vào trong tỉnh thất của ông trong khoảnh khắc. Đây các vị thấy không, phải nói chuyện rất là phi lý, rất là quan đường, rõ ràng là thần thoại gì đó. Mà muốn cho nó hết thiên lý, mà hết quan đường, hết thần thoại thì các vị phải học Vì Tế Tôn Dung An Lập Môn. Cái là Vì Tế Tôn Dung nè, cái nhỏ có thể dung cái lớn là dung cái nhỏ. Rồi á, đó là một mặt nha, còn mấy mặt trước là đồng thời cụ túc tương ứng. Đây là vấn đề thiền quán không? Phải quán làm thế nào mà cho cái người hành giả thấy rằng là cặp một món này, một cái cục xóa tẩy cái bản này, mà các vị phải thấy rằng là trong này đây nè, đồng thời cụ túc tương ứng, nghĩa là vạn pháp trong cái vũ trụ này đều có ở trong cái chất liệu này hiện giờ. Quý vị nghe cái này hơi khó nghe đây này nha, nhưng mà cái người mà có tư duy là có thể hiểu được thôi. Các vị phân ra cái chất này mà làm ra cái miếng bảy này đó, cái miếng số bảng này đó, thì các vị mà phân ra đi, các vị phân ra cho tới từ đời này cho tới đời khác, các vị phân ra thì nó tương quan tương duyên tất cả, trong đó có địa, có thủy, có quả, có phong, có không, có kiến, có thức, nghĩa là có thất đại. Rồi thất đại nó duyên khởi ra nhiều cái mà nhiều tên, mà nhiều dạng, nhiều hóa chất, nhiều khí ha. Rồi nó mới là biến chuyển ra, nó thành ra một cái món gì vậy. Thì cái người học đạo mà thiền quán là phải tư duy quán chiếu là đồng thời phụ túc tương ứng môn. Đấy là tôi nói một cục bẫy. Rồi tôi cầm lên cái bình này cũng vậy thôi. Cầm tới cái bình này, cái người dùng trí tuệ mà tư duy mà thiền định thì ta cũng phải biết là đồng thời phụ túc tương ứng môn. Nghĩa là trong này có chủng tử của giả pháp. Chủng tử tuy thì nhiều nhưng mà như ta đã học đấy, bây giờ có địa đại, có thủy đại, có quả đại, có phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, có đủ anh mới thành ra được một vật này. Còn nếu dùng bằng con mắt của khoa học quan sát mà phân tích thì tìm nguyên nhân dài nói vô tận. Cái gì làm ra nhựa, cái gì làm ra cái thứ vàng để chi mạ vàng này, cái gì làm ra chất thiết, chất nhôm, cái gì làm ra màu sắc, vô cùng vô tận nếu mà phân ra hoài. Thì nó đồng thời phụ túc từng ước một. Nhất đa tương dung, một là nhiều, nó dung nha. Trong cái bài này đó, mà chúng đọc để ý nha, cho nên là đọc những cái đoạn như vậy là phải tư duy bằng mười mặt trong một vấn đề. Nắm tới một vật nào, một pháp nào, dù lớn dù nhỏ, ta phải hiểu nó qua mười mặt trong một vấn đề. Đó là cách thiền định tư duy nên là cứu cánh tuyệt vời của đạo Phật. Chứ còn không thì cái tỉnh thức mà làm sao mà đem toàn sư tử lớn như vậy để chỗ nào? Cứ theo cái số mà pháp nhân bây giờ đó thì là 30 cái số luôn, mà nhân cho 84,000 thì nó lớn quá trình quá đổi, làm sao đem cho tỉnh thức mà đem cho cả 32,000 cái tòa như vậy. Đây là chư pháp tương tức, nhất là tương dung. Chư Bồ Tát các đại đệ tử Đế Thích Phạm Thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng có, chưa từng thấy. Vì từ trước đến nay chưa từng thấy mà bây giờ thấy, thấy cái chuyện hy hữu lạ lùng, do đó cho nên là gọi là bất tư nghị. Ngài Di Ma Cật là một người bất tư nghị, bởi vì Ngài không phải là người thường mà hiện cái thân cư sĩ, nhưng mà không phải cư sĩ cho nên gọi là bất tư nghị. Làm những cái việc mà người thường làm không được, đó là bất tư nghị, đó là làm việc bất tư nghị. Cái chuyện mà xưa nay không hề thấy, không hề có, mà bây giờ có. Cái tòa sư tử rộng lớn 84,000 do tuần như vậy mà đem vô trong cái tỉnh thất mà để cả 32,000 cái, thì rõ ràng là việc bất tư nghị. Xưa nay không có thể ai mà có nghĩ ngợi được cái việc đó. Bất tư nghị là không thể nghĩ ngợi tới được. Chu vi của ngôi tỉnh thất hữu hạn chừng ấy, lại bao dung cả 32,000 cái tòa sư tử đồ sổ thế kia mà không chướng ngại gì nhau. Thành Tỳ Giá Ni cũng chừng mực phạm vi, cũng có chừng mực phạm vi của nó. Thế mà mọi hiện trạng đều y nguyên như cũ, không chật chội hơn một chút nào. Trong 10 cái môn mà duyên khởi đó thì có kinh đó, thì người ta dùng chữ vi tế tương dung an lập. Còn là có cái kinh khác đó, thì cũng mười có đó, nhưng mà thay vì cái vi tế tương dung an lập đó, ta để cho bằng quán hiếp tự tại vô ngại môn. Quán là rộng, hiếp là hẹp, rộng và hẹp tự tại không ngại, không có ngại nhau. Cũng như rộng là cái tòa sư tử cao rộng cả 84,000 vô tuần, đó là rộng. còn hết và là hẹp và là cái thất của ngài Di Ma Cật nhỏ bé thôi, đã gọi là thất thì tất nhiên là cũng không bằng cái chùa này được đâu, dù là có giàu đi nữa cũng gọi là thất thì ta không có làm quá rộng vậy mà để vô cả 32 ngàn đó. Thế thì là lòng hẹp tự tại của ngài, thì cái quán chiếu tự tại của ngài đó ta cũng phải dùng cái lối tư quán chiếu trong 10 cái thập quyền duyên khởi đó để mà ta hiểu bằng trí, ta thấy cái thấy bằng trí, ta hiểu cái hiểu bằng trí, cho nên thấy chân lý thật mà không phải là thật thấy. Nếu mà ta dùng tư duy quán chiếu như vậy là ta có thể thấy chân lý thật đấy, thấy đúng sự thật của chân lý của cuộc đời của bản thân đấy, nhưng mà không thật thấy. Không thật thấy là gì? Không thể một cái tòa mà 84 ngàn cho tuần mà để trong một cái thất được, mà lại 32 ngàn cái tòa như vậy mà để trong cái thất. Cho nên ta không có thật thấy, nhưng mà ta có thể thấy thật. Thấy thật là thấy bằng trí, là mình nhất đa tương chung, một là nhiều chung nhau, chứ pháp tương tất tự tại, cả pháp cái này là cái kia, trong cái kia có cái này, đồng thời cũng tốt tương tất. Mà nói tới cái đó là đại chúng đừng quên cái con sư tử vàng mà đã ví dụ. Hiện tượng thì là chạm tỏ là con sư tử vàng, hình dáng đầu đít đuôi chân cẳng vân vân là con sư tử đàng hoàng có tên, từng mái lông cũng đều có tên. Nhưng mà bất cứ một cái điểm liên tiếp nào trong con sư tử đó lấy ra đều là một thứ một, đó là vàng, vì con sư tử đó là sư tử vàng. Đây, nhớ cái ví dụ đó không được quên. Cũng như vũ trụ vạn ở này bao ra vô tận như vậy, nhưng mà nó phát xuất từ cái Như Lai tàn bản thể. Như Lai tàn bản thể, thì trong Như Lai tàn bản thể thì chúng tử đầu tiên của nó là nó gồm có đại đế là một cái chất gọi là địa, cái gì mà thuộc về hữu hình thuộc một chất gọi là địa, cái gì mà có tính lỏng và hóa hợp lại để trộn lộn để hòa tan các khác được thì gọi đó là thủy, cái nào mà nó làm cho nóng để chảy thì ta gọi đó là hỏa, cái lưu động ta gọi là phong, rồi không rồi kiến rồi thức thất đại như ta học trên Lăng Nghiêm đây. Các nhà khoa học ngày nay ta nói là trong cái vũ trụ này cái khí nhiều thứ khí lắm, trong đó khí ozone mà nó sắp mỏng rồi đó, nên quả đất này nó nóng đó, ozone rồi là oxygen, rồi thì là hydrogen, rồi thì là carbonic, rồi là vân 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 vân. Thì trong cái vũ trụ là bao la đó, những cái một mô hình gọi là những thứ khí đó, chính những cái đó từ cái không đó nó duyên khởi, nó hòa hợp lại, nó thành ra, nó tác động hình thành ra cái có. Thế thì là cái có lớn với cái nhỏ, nhỏ với cái lớn, rộng với cái hẹp là đều phát xuất từ nơi cái thể chung cùng đó. Vì vậy mà cái người trí tư duy quán chiếu người ta nhìn thấy rằng là bản thể thì chung cùng, còn hiện tượng thì do nhân duyên mà nó biến hiện vậy thôi. Cho nên là chuyên pháp tương tức, trong các pháp cái này là cái kia là cái này, giống và hẹp, tự tại, tương dung là cái ý nghĩa đó, đó. Ý nghĩa mà hướng dẫn cho người ta dùng vận dụng cái quán kiến để mà thấy thật về sự cấu tạo, sự duyên khởi, sự hình thành của giải pháp. Nhưng mà thấy thật mà không thật, thấy thật chân lý mà không thật thấy, vì cái đó không thể dùng con mắt mà thấy được. Cho nên cái này là đầu đề thiền sâu sắc à, đại chúng để ý cái chỗ này mà tư duy để tìm hiểu chân lý. Bây giờ ông Di Ma Cật mời Bồ Tát Văn Thù và chư đại Bồ Tát an tọa. Các Bồ Tát được thần thông tự biến thân mình lớn 42 ngàn do tuần mới lên tòa ngồi được. Các Bồ Tát tân phát ý và hàng thanh văn đại đệ tử đều không lên được. Trưởng giả Di Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa. Ông Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, tòa cao quá tôi lên không được. Trưởng giả Di Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ đức tu Di Đăng Vân Như Lai rồi có thể lên tòa ngồi được. Hàng tân phát ý Bồ Tát và tất cả đệ tử thanh văn lễ đức tu Di Đăng Như Lai, bây giờ mọi người đều lên được tòa ngồi. Cái chỗ này nó ngộ vậy. Cái chỗ này là muốn nói với hàng đệ tử Phật, là cái quả vị Phật, cái bồ đề thanh tịnh, cái niết bàn thanh tịnh của Phật. Cái đó không phải là cái mà dành riêng cho Phật, nhưng mà Phật và Bồ Tát thì có bồ đề, có niết bàn. Riêng về phần Như Lai Thế Tôn Phật thì có quả vô lượng chánh đẳng chánh giác, còn phàm phu chúng sanh thì cũng có tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn như vậy. Nhưng mà phàm phu thì không hề hưởng được cái niết bàn an lạc đó, không sử dụng được cái trí tuệ vô thượng bồ đề của mình, mà chìm đắm ở trong cái dòng sắc tài danh lợi thị phi, phải quấy hơn thua tốt xấu, đau khổ trùng trùng cả ngày cho đến hết kiếp. Cho nên cái ý này là cái tòa sư tử cao đẹp đó, bình thường các hàng thanh văn cũng như phàm phu thì càng không lên được. Nhưng mà nếu người nào mà có đủ điều kiện, có người hướng dẫn làm lễ kính lễ Đức Tu Di Lăng Vương thì những người đó có thể lên tòa được. Mà cái người mà kính lễ Đức Tu Di Lăng Vương đây có nghĩa là cái người này đã hồi đầu thị ngạn, thật giống như một người đã ở trên bờ. Còn phàm phu chúng sanh là cũng vốn là từ người ở trên bờ đấy, nhưng mà họ bông thuyền họ ra biển mênh mông. Vì ở bông thuyền họ ra biển mênh mông cho nên họ bị sóng dập gió dồn, đau khổ trùng trùng. Nhưng mà nếu có người bảo này các anh nếu mà càng đi xa thì các anh càng nguy hiểm hơn, càng đau khổ hơn, các anh hãy hồi đầu đi, quay thuyền đi. Mà quay thuyền thì về bờ được thôi, mà về bờ rồi thì cũng lên bờ được, giống như mà cái ông mà đã ngồi trên bờ. Vì vậy cho nên cái tòa là cả hàng thất tâm đệ tử không lên ngồi được. Nhưng mà nhờ ngài với bà các hướng dẫn các ngài hãy làm lễ Đức Tu Di Lăng Vương đi. Nếu không bằng lòng làm lễ là không lên ngồi được nha. Mà bằng lòng làm lễ có nghĩa là mình bằng lòng hồi đầu thì thị ngạn thôi. Bởi vì quả diễn vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn không phải của riêng của bậc Đức Phật, cái đó là của chung, giống như mọi người đều có thể là ở trên bờ cả đấy. Nhưng mà Bồ Tát Phật thì là người ở trên bờ, mà ngồi trên bờ và hưởng những cái tâm sao đẹp đẽ, cây cỏ cây hoa lá mong mẫn mà màu xanh, bông hoa rực rỡ, chim kêu diệu hú, cảnh đẹp đẽ của trên bờ. Còn phàm phu chúng sanh cũng từ bờ nhưng mà lại đâm thuyền ra, khác ở chỗ đó. Mà đâm thuyền ra biển thì tất nhiên bị sóng dập gió dội. Bây giờ muốn được lên bờ lại thì nhờ thiện hữu tri thức, các anh phải quay thuyền trở lại. Mà quay thuyền trở lại tức là tức gọi là hồi đầu thì nhà hãy quay thuyền về hướng bờ thì đi tới bờ, mà tới bờ thì được lên bờ. Vì vậy mà lễ Phật thì được lên ngồi là ý như vậy. Cũng như tất cả phàm phu chúng ta bây giờ, nếu mà chúng ta không biết quy Phật, không biết quy pháp, không biết quy tăng, không biết Phật pháp là gì, thì chúng ta nghĩa là lăn lộn cả một cuộc đời trong một kiếp sống trọn vẹn, ăn mặc ở ngủ thở và gây ra và sát phạt và chửi bới và khổ đau, cỡ đó là hết rồi đó. Còn bồ đề niết bàn tự tánh sẵn có mà không hề thưởng thức được chút nào. Ngược lại bây giờ đây biết quy Phật, quy pháp, quy tăng tức là hồi đầu, thì các vị sẽ hưởng được cái tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn của các vị. Tùy theo cái sự phấn đấu của mình hoài bờ tới cỡ nào, cái máy mà chạy trở về, khi mà ngoài đầu rồi chạy trở về bờ nó có chạy mạnh ra không? Nếu nó chạy mạnh thì cái máy nó còn tốt mà, hoặc là sức chèo chống mạnh mà, thì nó về tới bờ gần, nó mau và lên tới bờ. Còn nếu mà máy liệt rồi mà chèo bơi á, thì cũng mỗi ngày mỗi về bờ đấy, nhưng mà cái ngày mà tới bờ còn lâu, còn xa. Giống như sự thảnh tỉnh của ta mà tu hành đó mà, ta cương quyết ta bỏ đi những cái là tham lam, những cái dục vọng, những cái hỷ nộ ai phụ ái ái dục, ta bỏ nhanh, ta về với cái niết bàn bồ đề nhanh. Và nếu ta bỏ khó bỏ, bỏ từ từ thì cái sự an lạc của ta từ từ, nhưng mà nhất định hãy hoài đầu là có thể lên bờ được, là về tới bờ lên bờ được. Cái ý là cái ý chỗ đó đó, chứ còn á tin bằng cái kiểu mà là tòa lên ngồi không được mà lại Phật cái rồi Phật cái án mà đi bác rồi án tôi đi các bạn rồi đó Phật dùng cho cái thằng tông để mà cho mình ngồi lên đó mà. Nói như vậy là Như Lai không biết làm cái đó, Như Lai không làm cái đó. Nếu Như Lai mà làm được cái đó thì Như Lai không có để cho đệ tử tu làm cái gì. Bởi vì Như Lai là lòng từ bi, là cái bằng đại từ đại bi đại hỷ đại đại xã. Mà nếu thấy chúng khê chúng sinh nó khổ thì cứ ăn mà đi bắt nhau, buông đi buông đi ba buông đi sao bạn đó mà đi bắt nhau là buông lên là độ. Nó cái chuyện gì phải đợi nó niệm nó lại mới là độ chứ. Nếu Như Lai độ được thì Như Lai không cần lại đâu nha. À phải hiểu vậy đó. Nhưng mà nếu người nào mà không hoài đầu không hướng thiện là Như Lai độ không được. Cho nên lại Như Lai đây có nghĩa là chứng tỏ rằng hồi đầu, mà có hồi đầu thì mới là thị nhãn, có hoài thiền thì mới là về tới bậc. Cái ý đó đó là cái ý mà kinh điển sâu sắc về của tư tưởng đại thừa. Cho nên á, tôi nói ví dụ như là chúng ta nếu mà có những cái việc gì mà lắc rối trong nhà, hoặc buồn phiền, hoặc hơi đau khổ, rồi chúng ta mới thiết lễ, mới cúng, cúng ông này ông kia, ông thần này ông thánh nọ, đại để cầu nguyện cho giải tỏa đi những cái sự thất thoát, những cái sự khổ đau, những sự buồn phiền, những sự bệnh hoạn trong nhà, cúng cầu thần này thánh nọ, chẳng hạn như cúng sao cũng hạn chẳng hạn. Các vị mà suy nghĩ một chút thôi, dùng cái trí tuệ suy nghĩ một chút thôi, các vị thấy một cái chuyện quy lý vô cùng. Nếu như ta đem mà một ít phẩm vật, một cái dừa, một gói cơm, một gói bánh, một bình bông nho nhỏ với cây nhang, mà ta cúng một vị thần nào đó để mà giúp đỡ cho ta tai qua nạn khỏi những sự rắc rối, những sự bệnh hoạn trong gia đình, mà vị thần đó mà nhờ cúng vậy đó mà họ độ cho mình hết sự rắc rối, sự phiền muộn, sự đau thương bệnh tật trong gia đình đó, là một chuyện hoàn toàn vô lý. Nếu cái vị thần đó mà có khả năng mà làm mà ngon lành được những cái quyền hạn lớn lao như vậy, giải gì mà đi độ một cái gia đình nó là một cái số người như vậy mà để lấy cái món quà ít xin như vậy, có phải không? Tôi mà tôi độ được cái vụ đó là tôi nói thiệt là mấy bà nhà nghèo khốn tôi không có làm cho hết đâu nha. Tôi lựa mấy cái nhà giàu mà xịn mà đang ăn giật quỵt tham lam cái đầu cơ tích tử đồ tiền triệu đó, tôi làm cho nó đau đầu gối, nó đau cần cổ, nó đau bụng, để nó cúng tôi một lần là ôi mâm to vậy mà nhung sổi nhiều thứ cũng còn cúng nổi nữa mà. Dạy gì đi độ mấy bà nhà nghèo chứ, mấy ông nhà nghèo chứ, ông lấy có mấy cái cây dừa để dài gói cốt bình bông mà bông héo bông mà dân thọ rồi nhỏ chịu quá sáng bán á để tới chiều nay nhớ xào tội đem về chân cúng. Có mà độ chuyện quá trời vậy mà lấy quà nó xíu vậy. Tôi nói vậy là các vị tự suy nghĩ ra. Giả lại nếu mà thật một vị thần đó là thiện thần á thì nó thấy người ta khổ đau là phải độ thôi à, độ dùm mà không cần cúng cũng độ. Người cúng thì độ tốt rồi, mà người không có tiền cúng, nói giờ tôi muốn cúng quá mà tôi không có tiền, anh nghe nói là phải độ à, mới gọi là thiện thần. Cái thiện thần chơi gì mà ta khổ sở đến trời, mà ta nói giờ tôi muốn mua mấy món quà đó tôi cúng mà giờ không có tiền thì nó đau quá, rồi cứ để cho ta đào. À, nếu mà chưa mua dừa nạo, chưa mua chuối, chưa mua kẹo cốm mà để ta đào chơi hả? Thôi vậy mà thiện thần cái nỗi gì mà đi độ được cho ai chứ? Cho nên mình phải có một cái lý luận nha, học Phật rồi mình có cái lý luận nha. Phật mà thật sự mà độ được mọi người là Phật không cần giá gian cầu nguyện cúng dường nhé. Bởi vì Phật thương đứng chúng sanh như thương con một, nhưng mà thương tất cả chúng sanh như thương con một. Nhưng mà độ được hay không là do sự giáo dục dạy dỗ nó có nghe lời Đức Phật hay không. Chứ Đức Phật không có thể dùng bùa phép mà phun mà giải mà búng về trời trời. Phải học cái đó cho kỹ thì mới là người Phật tử chân chánh, mới là không khí cuộc đời tu hành học đạo. Cho nên cái vụ mà lại Đức Đăng Tu Như Lăng Như Lai mà lên được ngồi đó, có nghĩa là tự mình hồi đầu thì tự mình vào được bờ thôi, tự mình hoài thiền là tự mình vào được bờ. Bởi vì quán giả quán niệm bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng không riêng của Như Lai, hãy trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình, hướng về với Phật tánh của mình thì mình có quyền đặt tới cái chỗ an tịnh bồ đề niết bàn đó.
Chỗ đó là cái chỗ mà vi tế của những cái sứ tử đại thừa mới nghe, mới bằng lòng. Còn người thường thì là thấy giảng dạy và không chịu, mà ta chịu lại, lại và hy vọng. Hy vọng là Đức Phật là do cái chịu lại, do sự cúng quải của mình là Phật độ mà. Hiểu đó không được rồi. Không trúng kinh đại thừa đâu. Cho nên là tất cả mọi người làm lễ Đức Phật đều được lên ngồi hết. Ông Tứ Lợi Phất nói tiếp là thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có. Cái diện tích của ngôi tỉnh thất hữu hạn này mà lại có thể dung chứa hàng mấy môn cái tòa cao rộng, thành phần dân lên xóm làng khỏi nước đều không chật chội trở ngại gì nhau. Đấy là một việc chưa từng có. Chưa từng có cũng tức là bất tư nghị đó. Đấy là một việc bất tư nghị, nghĩa là ngoài cái sự nghĩ ngợi bình thường của mọi người thường nhận biết. Thế ngài Tứ Lợi Phất, ông Vua Ma Cật nói, Chư Phật Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát tự trong cái pháp môn giải thoát đó có thể lấy nước tư duy cao rộng để vào trong một hạt cải, trong một hộp cỏ, mà nước tư duy vẫn yên tại, hạt cải hay là hộp cỏ cũng không có thêm bất chút nào. Trời tính duyên nhân đau lợi chư thiên không hề hay biết cảnh giới chư thiên đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người đáng độ mới thấy biết nước chư thiên vượt đặt vào trong hạt cải. Bà Tát bất chân nghiền, chủ bất chân nghiền giải thoát có thể lấy nước biển để vào lỗ chân lông, mà nước biển, mà nước của biển cả vẫn yên hơn các loài thủy tộc, cá, tôm, rùa, tận, văn vân không bị thấy động. Long vương vũ thần Atula không thể hay biết và họ chẳng bị nhiễu hại chút nào. Bồ Tát trụ bất khả tư nghị giải thoát còn sống lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay và ném qua hàng hà xa thế giới, rồi thu về đặt lại chỗ cũ mà thế giới vẫn yên vui. Người người ở trong các thế giới kia không hay biết về sự đi lại của mình. Còn nữa thưa ngài Tứ Lợi Phất, nếu có chúng sanh thích sống lâu ở đời vì quá độ họ, trong khoảng 7 ngày Bồ Tát có thể nói với họ là một kiếp, khi chúng sanh nghe và tin nhận là một kiếp. Hoặc có chúng sanh không thích sống lâu ở đời vì quá độ họ, Bồ Tát rút ngắn một kiếp nói là 7 ngày, khiến cho chúng sanh tin nhận là 7 ngày. Còn nữa thưa ngài Tứ Lợi Phất, trụ bất khả tư nghị giải thoát, Bồ Tát có lấy những sự trang trí đẹp đẽ của tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương gom lại một chỗ, chỉ bày cho chúng sanh xem thấy rõ ràng. Bồ Tát lại lấy tất cả chúng sanh và cõi Phật để trên bàn tay bay đến khắp mười phương chỉ rõ cho tất cả mà bổn tướng không hề động chuyển. Thưa ngài Tứ Lợi Phất, những món đồ cúng dường chư Phật trong mười phương Bồ Tát có thể đem vào trong một lỗ chân lông khiến cho ai cũng có thể được thấy. Mười phương cõi nước có bao nhiêu nghịch nguyệt kinh tế gom cả về trong một lỗ chân lông khiến cho xem thấy dễ dàng. Mười phương thế giới có bao nhiêu gió Bồ Tát xuất vào miệng mà thân không hề đổ hoại, tất cả cỏ cây bên ngoài không bị gãy đổ. Mười phương thế giới khi chiếc phận lửa cháy hút trời, Bồ Tát hút cả lửa vào trong bụng mà thân không bị hoại. Bồ Tát có thể lấy một quả thật ở hằng hà xa thế giới ở hạ phương cầm đem lên, cách hằng hà xa có thế giới ở thượng phương cầm một que tâm mà dâm vào một lá cáo, không có khó khăn mệt nhọc chút nào. Còn nữa thưa ngài Tứ Lợi Phất, tổ đất cả cho người giải thoát, Bồ Tát có thể dùng thật thông hiện thật thân thật, hoặc là thân đích chi Phật, hoặc là hiện thân thân văn, hoặc là hiện đế thích, hoặc là hiện phản nhân, hoặc là hiện linh thánh nhân. Lại nữa, trong mười phương thế giới có bao nhiêu thứ âm thanh thượng trung hạ đều có thể biến thành âm thanh Phật, diễn nói những pháp của chư Phật trong mười phương đã nói như vô thường khổ không vô ngã, khiến cho chúng sanh thử chuyên đều được nghe. Thưa ngài Tứ Lợi Phất, tôi được nói về thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát là thế đấy, nếu nói rộng suốt kiếp cũng không nói hết được. Cái đoạn này đại chúng thích, học cái này thích đảm lắm, sâu sắc lắm nha. vì sao mà đem những cái tòa lớn như thế mà để vô tông được, để trong cái tỉnh thất đẹp như vừa nói ha? Đem cái tu duy để vào tông Hạ Cải, đem cái 32,000 cái tòa sư tử mà để trong cái tỉnh thất vậy mà không thấy chật chội. Cái chủ đích là ở chỗ này, Bồ Tát trụ bất cứ người giải thoát pháp môn rồi thì Bồ Tát luôn luôn là thành tựu được cái Bát Nhã Ba La Mật. Mà khi thành tựu Bát Nhã Ba La Mật á thì các vị nhớ đây nè, tất cả những cái gọi là vật chất trên thế gian này, trong kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả những cái vật chất đó bằng cái danh từ sắc. Cái danh từ trong kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả những cái vật chất là sắc. Mà tất cả những cái sắc đó gọi nó bằng một danh từ khác nữa gọi là địa đại. Như vậy là địa đại tức là sắc chất, là vật chất. Mà khi mà Bồ Tát mà trụ bất khả tư nghị giải thoát rồi đó, ở đây nói rằng là những cái tòa lớn như vậy mà 32,000 cái mình đem để trong tỉnh thất, rồi cõi nước của chư Phật rồi phương đem về để cho một bàn tay rồi bay lui bay tới bay lui mà không hề lay động. Rồi nếu tôi đi đem nhét vào trong một hộp cải, một hộp cỏ nhỏ chứ thôi, mà hộp cỏ hộp cải cũng không bị phình ra, nếu tôi đi không xeo lại. Thế thì cái đó là nói cái gì? Cái đó là nói trên này đây nè, Bồ Tát trụ bất khả tư nghị thì cũng giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cũng trụ bất khả tư nghị vậy thôi. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến vô lượng giới dài công này, tôi mong chốt ở chỗ đó. Bồ Tát chúng ta thật mà trụ bất cứ người giải thoát thì cũng là thành thâm Bát Nhã Ba La Ba La Mật, thì cũng chiếu kiến ngũ uẩn giới dài công. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giới không á thì là danh giải thoát này là sắc chẳng sắc, không không chẳng sắc, sắc sắc là không, không là sắc, tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức thì không, không tức thì sắc. Họ tưởng hành thức cũng vậy. Còn cái Lăng Nghiêm nói tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nguyên chân biến pháp, giới tùy chúng sanh tâm ứng sở sĩ lượng tuần nghiệp pháp phát hiện. Thế thì vừa qua cái nhìn của Bồ Tát trụ bất khả tư nghị rồi, nghĩa là có một cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật tuyệt vời, có một cái sức thiền định tuyệt vời, thì nhân giả pháp thấy rằng là tất cả vật chất, tất cả sắc pháp chẳng khác không, mà gọi là không đây á là đơn thể tức không, cho nên không đó nó chẳng khác sắc. Thế thì sắc này là không, mà không là sắc, vì cái tánh của sắc nó thanh tịnh bản bản nguyên, à thanh tịnh bản nguyên, nó châu biến pháp giới mà nó thanh tịnh bản bản nguyên. Thế nhưng mà nó có là nó tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh, nó ứng hợp theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện. Vì vậy cho nên nếu mà Bồ Tát muốn cần cầu cỡ nào thì nó phát hiện ở đấy, mà không cần cầu thì coi như nó không có. Đó là triển khai về cái ý đó, cái ý mà để cho mọi người đệ tử Phật phải nhìn giảng pháp là nó là tự thể của nó là chẳng khác không. Không là sắc, sắc là không. Phải tư duy vấn như vậy. Thế thì là nói những cái điều mà lớn đến giờ nhỏ, nhỏ đến giờ lớn, là muốn cho người đệ tử Phật phải tư duy vấn chứ về hành tâm. Mọi người phải hành tâm Bát Nhã để phải tập, tập cho mình chiếu kiến ngũ uẩn giới và không. Chỗ đó là chỗ sâu sắc đó. Rồi còn như là Bồ Tát nước biển mênh mông có thể là đem mà nạp vào trong cái lỗ chân lông. Nói cái đó là cái gì? Nói cái đó thì các vị cũng phải nhớ lại trên Lăng Nghiêm nha. Đây là nước rồi nha, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy nha, thân cảnh bản nguyên cho nước bóng giấy từ đứng thân tâm ấn sở tư lệnh cùng nghiệp pháp hiện nha. Nước này là chân khí và dưỡng khí hòa hợp lại mà thành nha. Đấy, trong trên Lăng Nghiêm các vị còn nhớ không, các thầy phù thủy ta lấy một cái kính hương sư rồi đem dòng căng tròn, người ta gọi ánh căng vàng rồi cái kính văn thư này nó hội tụ lại, nó bốc hơi, nó gom lại, nó nhiễu cái nước, rồi ta lấy cái chén vàng giữa bạc, rồi ta lấy cái nước đó để ta luyện mùa, luyện chú, luyện đơn, xin lên cái gì còn nhớ chứ. Đây, nó vừa có cái kính văn thư, thì gọi lý ánh tăng thì nước xanh ra. Như vậy là có phải nước, có thể nước là không không? Không là nước, nước là không, không là nước, nước chẳng khác không trong, không chẳng khác. Nước, nước là không, không là nước. Khi mà đầy đủ nhân duyên hội tụ thì không trở thành nước. Còn bình thường thì nước là nó châu biết nước giới mà nó thanh tịnh bản bản yên. Cho nên ở đâu cũng có nước mà nước không ngập lụt, không làm chết người. Nhưng cái tính của nước là thanh tịnh bản yên. Chỉ khi nào cần thì đủ nhân duyên nó hội tụ nó thành ra nước. Đó là cái bằng là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi, cái gì đáp ứng theo cái yêu cầu của chúng sanh. Do đó cho nên nói cái này là để mà dạy cho người học Phật phải quán, phải quán là tánh thử trên không, tánh không trên, trên thử là vậy, thử bản chất của nó, bản thể của nó trong như là tàn, nó là chân không, mà chính cái chân không đó nó có thể thành ra chân thử để cho người ta xài được, với cái điều kiện là có sự yêu cầu của chúng sanh. Cho nên là nói nước mà đem dội tinh long quá là để chi, để nói là nước biển, nhưng mà cái thể nước biển là nên không những bản thể là nó là không. Cho nên tư người bị biến thành nhỏ, nhỏ là làm sao gì, đó là ý nói rằng là bảo cái người học Phật phải tư duy, phải thiền định, phải quan chiếu, phải thấy chân lý, thấy thật chân lý là cái thể của nước là không. Còn lửa đây này, lửa giả sử có kiếp như đó ngút trời tai họa trùng trùng, mà Bồ Tát á có thể dùng miệng mà hấp lửa vào trong bụng mà không hề tổn hoại đến thân thể là cái gì? Này lửa này tánh quả chân chân không, tánh không chân chân quả thân thành bản nguyên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm đây nè, ứng sở chủ động còn lửa khác nó thiệt phải không? Bây giờ là tánh quả là chân không nè, này tánh không nè, chân quả nè, đó. Cho nên là học cái này nó ăn với tinh lăng, đang ăn cùng hướng dẫn cho người ta một cái pháp tu quán chiếu để nhận thức chân lý bằng trí, để thấy chân lý bằng trí tuệ mà không phải thấy bằng cái sự thật. Sự thật là sự thật, nó là sự thật như vậy, chân lý nó như vậy nhưng mà phải thấy bằng trí tuệ. Cái lửa mà hấp vào trong bụng làm sao mà hấp được. Lửa cháy ngút trời nữa là kiếp vô tận mà hấp vô trong bụng mà nó hấp là cái gì? Nhưng mà cái đó là nói như vậy chứ thực thật là dạy là tánh quả trên tánh không trên chân quả lửa là không, không là lửa này khắp từng pháp giới chỗ nào cũng có. Này đây là cái chứng nguyên tội này, đem một cái hộp đưa ngôi bằng bông vòm muốn giữ trái thứ nhiệm là nó đốt nó trình rèn trước thì nó có cái than nó giữ trái cho mà lấy bông vòm tánh là mới bị làm thử ổng trái nói cho tôi nói thật lắc lấy bông vòm mà để bông vòm to nó không có trái, nó không tan nổi nha, hoặc là lấy cái phấn đụng đụng cái phấn vừa đó cái thứ nó nhiễm thì nó trái nổi, còn như bông vòm của ta bây giờ bông vòm to quá thì nắm thật chắc thì nó mới trái nổi, mà nó trái mà không ra lửa, nó trái nó nắm đen bông vòm mà không ra lửa à, còn muốn ra lửa đây là cách bị đốt cho nó có cái chất than trước đi, rồi cho nó cái chín như vậy này nè, vừa rẽ lên cho nó rơi cái vòng này lại, còn bằng xương cái hộp đậu xanh nha, bắt đầu phát quả liền. Tôi nói về cái thí nghiệm đó là để muốn nói rằng tánh quả chân không, tánh không chân, chân quả nó thanh tịnh bản, bản nhiên, thanh tịnh bản nhiên có nghĩa là nó ở khắp trong vũ trụ mà nó không có trái hệ, thanh tịnh bản nhiên, trong biến pháp giới, ở khắp vũ trụ mà không có trái hệ, khắp từng pháp giới mà không có trái hệ. Nhưng mà, từ lúc chân tâm ứng sở thì được, cần nghiệp phát hiện, chúng ta đặt cần lửa lấy cái hộp bụi người, để lấy kính đem ra mà trời lấy lửa con. Còn nếu mà nói cái cụ thể ra đây nè, lấy cho quẹt thì cũng được cái này, đây nè. Do nhân viên người ta tạo được điểm sẵn rồi, bây giờ lửa cũng khắp trong không gian. Bây giờ là từ chúng chân tâm ứng sở thì được, theo yêu cầu, lửa con. Ứng dạy tư duy quán chiếu về địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức, thức đại. Tất cả đều là không, mà không chẳng khác có chẳng khác không. Lửa chẳng khác không, không chẳng khác lửa, lửa là không, không là lửa. Nước chẳng khác không, không chẳng khác nước, nước là không, không là nước. Cho nên nói như vậy đó. Để cái chỗ đó vận dụng qua cái kinh Lăng Nghiêm mà ta học rồi, chứ bằng không mà nghe đây mà đọc mà để luôn văn vậy là nói Bồ Tát có cái pháp ảo thuật vậy đó nghe là không phải à. Bồ Tát không có làm cái vụ ảo thuật đó để làm cái gì,